Chúng ta hãy kêu danh Chúa với một linh giải phóng. Đừng chỉ kêu nhỏ, kêu thầm. Hãy kêu cầu danh Chúa. Ô Chúa Giêsu. 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 Amen. Chúa ơi, chúng con xin trình dâng buổi sáng nay với hai buổi nhóm cho Ngài. Chúng con ở đây là vì Ngài. Ngài là đấng chăn dắt chúng con, đem chúng con lại với nhau ngày hôm nay. Thế nên chúng con nhóm nhau trong danh Ngài, trong thân vị ngọt ngào, trìu mến của Ngài. Chúa ơi, chúng con sẽ ở lại đây, cứ ở trong Ngài. Chúng con mở lòng ra để Ngài ở trong chúng con. Chúa ơi, lời cầu nguyện của chúng con sáng nay là xin Chúa lập nhà Ngài trong lòng chúng con. Hãy lập nhà Ngài trong lòng hết thảy chúng con. Chúng con nguyện cầu Ngài sẽ đạt được nhiều nền tảng hơn. Nguyện Ngài lan rộng trong tất cả tấm lòng của chúng con. Và Ngài có thể thật sự định cư trong hội thánh Ngài. Hội thánh này sẽ thật sự là nơi ở của Ngài trong thực tại. Hầu Ngài có thể được biểu lộ. Hầu Ngài được thỏa lòng. Chúa ơi, sáng nay xin tẩy sạch chúng con bằng huyết Ngài. Xin bảo vệ và che phủ chúng con từ mọi hướng. Hãy che chắn chúng con khỏi sự tấn công của kẻ thù, dù đó là trong linh chúng con, trong tâm trí hay thậm chí trong thân thể chúng con. Chúa ơi, sáng nay chúng con ở đây trông đợi Ngài. Hãy ban cho chúng con một lời cụ thể, một lời đặc biệt, một lời cho các chị em yêu dấu. Chúng con cầu nguyện không chỉ cho các thánh đồ tại đây, nhưng cũng cho những ai sẽ xem video này. Chúng con cầu nguyện để có được sự ấm áp của Ngài, sự nuôi dưỡng, sự tẩy sạch, sự tưới nước, sự thánh hóa, sự hướng dẫn, sự chỉnh sửa của Ngài. Chúng con cầu nguyện rằng nguyện qua những lời này mà Chúa có thể tìm thấy nhà Ngài trong lòng chúng con. Kết quả là sẽ có sự xây dựng trong tất cả các hội thánh địa phương. Và tất cả các chị em sẽ tìm kiếm Ngài, sẽ thi hành chức năng trong sự sống một cách đúng đắn, theo sự chỉ định thân thượng của Ngài. Chúa ơi, nguyện các hội thánh sẽ được chúc phước. Sáng nay chúng con đặc biệt cầu nguyện là xin lời Ngài sẽ đến và gột rửa tâm trí chúng con, làm mới quan niệm chúng con, giải phóng chúng con khỏi sự suy nghĩ thế tục, triết lý thế tục của thời đại này. Chúng con muốn đến với lời và nhận lấy tâm trí của Christ để biết đôi điều theo lời của Đức Chúa Trời trong sự khải thị thần thượng tuyệt diệu này. Chúa ơi, chúng con hoàn toàn tin cậy nơi Ngài. Cả người nói lẫn người nghe đều liên hiệp với Ngài trong một linh. Hallelujah! Hễ ai là một linh với Chúa, ở đấy sẽ có sự tự do. Không bị ràng buộc, chỉ có chỗ cho Ngài phát ngôn và thực hiện bất cứ điều gì Ngài muốn. Cảm tạ Chúa lần nữa. Amen! Thưa các chị em, lời thì quan trọng. Trong tất cả những phát ngôn này, xin đừng nghĩ rằng đây là một loại quan niệm con người hoặc khái niệm của con người liên quan đến những điều về người nữ, về chị em, vân vân. Tôi sẽ đi vào những điều này và tôi muốn đưa ra vài lời cảnh báo trước vì triết lý thịnh hành và mạnh mẽ của thời đại này liên quan đến chính vấn đề người nam và người nữ. Tôi đang nói đến sứ điệp đầu tiên, sứ điệp số 3. Chị em đã có dàn bài này trong tay. Chị em có thể đã nghe qua những điều này. hoặc đã được dạy dỗ trong thế giới về những điều này. Và có thể chị em đã chấp nhận hoặc đồng cảm với một số điều mà mình đã nghe. Thế nên, với điều tôi nói ở đây, tức là theo lời thuần khiết của Đức Chúa Trời, có thể chị em thấy bị xúc phạm. Thậm chí một số chị em có thể cảm thấy khó đón nhận. Nhưng đây chính là lý do vì sao chúng ta cần những buổi nhóm như thế này. Hầu tâm trí chúng ta có thể được tẩy rửa. Chị em biết phân đoạn trong Ê-phê-sô chương 5 nói về sự tẩy rửa của nước trong lời. Sự tẩy rửa của nước đó là tư liệu cho thùng rửa, từ thùng rửa trong Cựu Ước. Giữa bàn thờ của lễ thiêu và nơi thánh có một thùng rửa chứa nước để những người phụng sự có thể được tẩy rửa. Dĩ nhiên đây là một hình bóng hay một bức tranh cho báp têm của chúng ta ngày nay. Ở đấy sáng tạo cũ bị kết liễu và chúng ta sẽ sống trong một sáng tạo mới. Người cũ của chúng ta được chôn cùng với Christ và chúng ta sẽ thế nào nhỉ? Sẽ lớn lên cùng với Christ trong hình trạng của sự phục sinh của Ngài và sống trong thực tại của sự phục sinh đó, tức là linh ngày nay. Và bởi làm như thế, chúng ta sẽ bước đi trong sự mới mẻ của sự sống. Thưa các chị em, chúng ta ở đây không giống như một số người trong thế giới, sống theo những tiêu chuẩn thế tục và những triết lý thế tục. Thậm chí chúng ta cũng không sống theo một số triết lý truyền thống đạo đức. Ví dụ có nhiều chị em ở đây đến từ vùng Viễn Đông và nơi đó là nguồn của mọi luân lý phương Đông. Để tôi nói cho các chị em biết, rất mẫu mực và đạo đức cao độ. Nhưng nguồn của điều đó là của một người tên là Khổng Tử. Cho nên không chỉ người Trung Quốc, Khổng Tử là người Trung Quốc, mà thậm chí người Hàn Quốc, người Nhật cũng đều bị ảnh hưởng bởi hệ thống niềm tin luân lý đó. Do vậy, nếu anh em không được chỉ dẫn, nếu anh em không có khải thị, thì có người còn cho rằng một số sự dạy dỗ đạo đức luân lý ra từ nguồn đó thậm chí vượt xa Kinh Thánh. Anh em có thể tin điều này. Tôi luôn dùng minh họa trong Kinh Thánh nói người nữ nên thuận phục. Nói đúng hơn là người vợ nên thuận phục chồng, phải không? Đó là sự dạy dỗ của Phao-lô trong Ê-phê-sô. Thật ra tôi nói cho chị em biết điều này, Khổng Tử còn cao hơn thế nhiều, cao hơn nhiều. Chị em có thể tin được điều này. Người nữ, thậm chí trước khi lập gia đình, trước khi có chồng, thì nên thuận phục cha mình. Và rồi, sau khi kết hôn, dĩ nhiên họ nên thuận phục chồng mình. Nhưng nếu họ trở nên quá buộc, chồng họ qua đời thì sao? Thì họ phải thuận phục con trai mình. Chị em nghĩ như thế nào? Chị em nghĩ là Khổng Tử cao hơn hay Kinh Thánh cao hơn? Chị em nói sao đây? Tôi sẽ nói là Khổng Tử cao hơn Kinh Thánh nhiều. Trong Kinh Thánh có sự thuận phục một lần, còn theo Khổng Tử có sự thuận phục ba lần. Nếu chị em nghĩ thuận phục một lần đã khó, hãy thử gấp ba xem sao. Nhưng đó là gì? Đó là khái niệm của con người. khái niệm luân lý của con người. Vấn đề không phải là nó tốt hay xấu, mà là không có sự khải thị. Sáng nay khi chị em đến đây, tôi đã yêu cầu chị em hãy để sang một bên bất kỳ hệ thống gì có trong đầu chị em mà đã thừa hưởng từ nền giáo dục, thậm chí từ sự dưỡng dục của chị em. Chúng ta không ở trong lĩnh vực đúng sai. Chúng ta phải đến với chuẩn mực vàng. Chuẩn mực vàng là gì? Đó là lời của Đức Chúa Trời, khải thị thần thượng. Đó là tiêu chuẩn tuyệt đối và cao nhất của chúng ta. Thưa các chị em, sáng nay các chị em và tôi cần cầu nguyện. Tôi hy vọng rằng, thậm chí khi chị em đang lắng nghe tôi, thì không chỉ nghe bằng tai, mà còn cầu nguyện trong linh. Hãy thực hành điều này, nó có thể thực hiện được. Vận dụng linh từ bên trong, vì chúng ta thật sự cần loại sứ điệp này và loại linh nữa, linh của sự khôn ngoan và khải thị. Sự khôn ngoan là điều đến từ Đức Chúa Trời, chỉ đến từ Đức Chúa Trời. Đây không chỉ là sáng dạ, không chỉ là trí thức, mà là sự khôn ngoan thần thượng. Và thứ hai, chúng ta cần sự khải thị, không chỉ là sự dạy dỗ. Ở đây sẽ có một đôi chút sự dạy dỗ, nhưng sự dạy dỗ chỉ thuần là công cụ hay phương tiện để chuyển tải sự khải thị. Nói cách khác, chúng ta cần được vén màn. Chúng ta cần tháo bỏ một bức màn hoặc nhiều bức màn nào đó. Cất chúng đi để có thể thấy điều thật sự. Chúng ta có thể thấy được thực tại, tức là chính Đức Christ. Tôi hy vọng như thế. Tôi hy vọng những buổi nhóm này không chỉ ở lĩnh vực bên ngoài, còn thật sự ở lĩnh vực bề trong. Vì thế, xin hãy cầu nguyện. Những gì mà chúng ta hiện đang làm ở Canada, trong các hội thánh tại Canada, cụ thể là với các chị em trong các hội thánh tại Canada, bắt đầu từ năm nay, là để bù đắp, tôi dùng từ này, cho sự thiếu hụt, một sự thiếu hụt nào đó. Bởi trong hai năm qua, tôi nói có đúng không? Ở Canada, nhiều người trong số các chị em biết rằng chúng ta đã dành nhiều thời gian cho các anh em để họ được huấn luyện, có lẽ bao gồm chồng của một số chị em. 2 năm là một khoảng thời gian dài. Tôi vẫn còn nhớ là tháng 11 năm ngoái, khi tôi đến đây dự một buổi nhóm khác dành cho các anh em, tôi đã đặt ra một câu hỏi cho các anh em. Tôi hỏi các anh em ơi, chúng ta sắp kết thúc 2 năm huấn luyện này, tổng cộng có 72 bài học. Chúng ta nên làm gì tiếp theo? Các anh em gần như đồng thanh nói, chị em, như vậy đó. Thật không khó để hiểu được rằng, bây giờ để công bằng, chúng ta cần quan tâm đến các chị em, và tôi cũng đồng ý với họ. Như thế là công bằng, đúng không? Trong khi các chị em đã hỗ trợ rất nhiều để chúng ta quan tâm đến các anh em trong hội thánh, thì chúng ta cũng cần quan tâm đến các chị em nữa. Tôi nói, tốt. Và tình cờ là trong giỏ tôi cũng có 48 bài học dành cho chị em mà tôi cùng với những người trợ giúp đã lao tác trong vài năm. Tôi nói điều này vì muốn cho các chị em biết rằng trong lòng tôi luôn có gánh nặng đặc biệt với các chị em. Vì về một phương diện, chị em quan trọng hơn anh em. Tôi không phải nói vậy để xu nịnh chị em, để chị em thấy vui mà ngồi lắng nghe tôi hôm nay. Tôi nói vậy vì đây là một sự thật. Đây là sự thật. Anh Witness Lee yêu dấu của chúng ta có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Trong lĩnh vực nếp sống hội thánh, anh đã nói như vậy. Theo kinh nghiệm của anh, sự xây dựng của hội thánh địa phương, ví dụ như hội thánh tại Toronto, 2/3 phụ thuộc nơi các chị em. 1/3 phụ thuộc vào các anh em. Có vẻ như về con số thì nó có cùng tỷ lệ với những gì chúng ta thấy trong bức tranh đáng yêu về ngôi nhà tại Bethany. Chị em có nhớ không? Gia đình mà Chúa Giêsu thích đến thăm. Tại đó có 3 anh chị em ruột, với 2 chị em là Mary và Marthe, hay Marthe và Mary. Và người anh em tuyệt vời, tôi không biết đó có phải là em trai không, Lazaro, người đã chết, nhưng được Chúa làm cho sống lại cách lạ lùng. Vậy là 2-1, phải không? Tôi không biết hôm nay ở Toronto tỷ lệ giữa chị em, anh em là bao nhiêu. Nhưng nếu là 2-1 thì đúng rồi. Nếu chị em nói đây là lý do khiến chị em khó tìm được chồng, thì đây lại là vấn đề khác mà hôm nay chúng ta không đề cập đến. Nhưng tôi muốn nói với chị em rằng, tôi muốn cho chị em biết đây là điều anh Lee đã chia sẻ với chúng ta, và tôi phải tin vào điều ấy, vì đó cũng là kinh nghiệm của tôi. Cho nên, mức độ quan trọng đó quy cho các chị em trong hội thánh thật sự cho thấy nhu cầu. Và ít nhất trong phương diện nào đó, theo một mức độ nhỏ bé, tôi muốn cố gắng đáp ứng nhu cầu đó trong những buổi nhóm như thế này với sự giúp đỡ của loạt bài học này, 48 bài học. Do nhiều hoàn cảnh khác nhau mà chúng ta không thể tất cả cùng ngồi đây trong nhiều ngày và đi hết 48 bài học. Nên chúng tôi quyết định rằng mỗi lần học, chúng ta sẽ học 2 bài. Và vì tôi hay đi đây đó, tôi không chỉ ở tại Canada mà đi đây đó, nên có khả năng là tôi sẽ nói và ghi âm lại những bài học để những phát ngôn này có thể được các chị em khắp nơi xem và sử dụng. Về nguyên tắc, chúng ta sẽ làm như vậy trong các hội thánh tại Canada. Lần đầu tiên là khi nào nhỉ? Là tháng Giêng, đúng không? Ngày 20 tháng Giêng, chúng ta đã thực hiện 2 bài đầu tiên. Chị em đã xem ở đây, phải không? Ồ, chị em đã xem ở đây. Chị em cảm thấy như vậy có tốt không? Vâng, tốt rồi. Nếu tôi nhớ lại, 2 bài đầu trong số 48 bài này nói về tầm quan trọng của các chị em. Tôi nghĩ là chúng ta đã nói về điều này. Hôm nay, chúng tôi muốn mời các chị em làm khán giả trực tiếp để đi tiếp bài 3 và 4. 2 bài này vô cùng quan trọng. Chúng ta thậm chí sẽ không bước vào trong vấn đề vai trò của chị em, chức năng của chị em, dù chúng ta sẽ đi đến đó. Thật ra chúng ta luôn đề cập những điều ấy. Nhưng chúng ta cần phải lập một nền tảng rất vững chắc, một quan niệm mang tính nền tảng liên quan đến vị trí của chị em. Thậm chí nói chung, chúng ta dùng từ liệu người nữ. Trong mối liên hệ với các anh em hay với người nam, đây là một điều rất quan trọng và tuyệt vời trong sự sáng tạo của Đức Chúa Trời, cả trong sáng tạo cũ, thậm chí trong kinh nghiệm thực tiễn của sáng tạo mới, tức trong nếp sống hội thánh của chúng ta ngày nay. Đó là một lời mở đầu dài dòng. Tôi hy vọng chị em không lấy đó làm phiền. Trước khi chúng ta bước vào sự phát ngôn của bài này, việc đọc lời của Đức Chúa Trời rất là quan trọng. Lời của Đức Chúa Trời. Đọc lời này cũng quan trọng như sứ điệp. Một số chị em có lẽ không mang theo Cựu Ước, cũng không sao. Tôi sẽ đọc câu đó. Và rồi, tôi hy vọng chị em có Kinh Thánh bên mình. Chị em có thể mở ra phần còn lại của phần đọc Kinh Văn trong Tân Ước. Nhân tiện, thưa các chị em, tôi nói điều này với hy vọng. Tôi thậm chí nói rằng, giống như một dạng bài tập, sau khi nghe xong các sứ điệp này, nhận lãnh những điều này, chị em sẽ dành thời gian cách cá nhân, riêng tư, nhưng tốt hơn là cùng với một số bạn đồng hành, 2 hay 3, 4 hay 6, 7 hay 8, theo ngôn ngữ, miễn sao thuận tiện. Các chị em sẽ, một cách không chính thức, hội thánh sẽ không sắp xếp điều này cho các chị em. Chị em sẽ tìm chị em khác theo cách hữu cơ. Có lẽ chị em đã có sẵn một nhóm nhỏ hoặc tương tự. Chị em sẽ bước vào trong, đặc biệt bước vào trong những sứ điệp này mà chị em vừa nghe và theo đuổi chúng. Tôi thậm chí còn muốn nói, hãy dành thời gian riêng tư để nghiên cứu các bài này với sự giúp đỡ của Kinh Thánh, được chứ? Và tôi nghĩ rằng, với những phần trích này, tôi tin rằng chị em sẽ nhận được một số phần trích. Tôi nói có đúng không? Tôi nghĩ đó là một phần trong dàn bài của chị em. Những phần trích này chỉ là phần trích. Nói cách khác, chúng ta góp nhặt từ trong lời chức vụ một số sứ điệp nổi bật và quan trọng, nhưng đằng sau đó vẫn còn nhiều bài đọc. Và tôi tin rằng nó cũng có trong đó. Để tôi xem nào, có những câu hỏi nghiên cứu, chúng ta có phần tham khảo và phần đọc thêm. Ô Chúa, tôi đã làm hết cho các chị em rồi. Chị em chỉ cần đến và lấy muỗng đũa, lấy thức ăn và ăn thôi. Tôi dám cam đoan rằng nếu như chị em trả giá và bước vào trong những điều này, thì ích lợi mà chị em nhận được sẽ gia bội hơn là chỉ ngồi đây nghe sứ điệp rồi được cảm thúc hay được ấn tượng bởi sứ điệp. Làm vậy, chị em chỉ nhận được ít thôi. Tôi dám nói rằng sứ điệp này mà tôi nói đây, nếu chị em chỉ ngồi nghe, thì chị em chỉ chắc được 20%. 80% là nhờ chị em nghiên cứu. 80% đó rất quan trọng. Tôi thích nhìn thấy các chị em trong các hội thánh là những người đang theo đuổi, những người quan tâm, những người được thách thức theo cách tốt đẹp để bước vào trong lời của Đức Chúa Trời và chức vụ, đặc biệt là vì những bài này được chuẩn bị cho các chị em, duy nhất cho các chị em. Cho nên, như vậy đó, đây là điều mà chị em nên bước vào. Vậy chị em sẽ làm không? Tôi thật sự có ý đó. Thưa chị em, trong nếp sống hội thánh, chị em không nên có bè nhóm. Chị em có biết từ liệu bè nhóm không? Nó giống như một câu lạc bộ độc quyền. Điều đó xảy ra trong nếp sống hội thánh. Chẳng hạn như các chị em thích nhau về mặt thiên nhiên, hay những chị em có những hoàn cảnh tương tự nhau, và trước khi kịp nhận ra, thì họ đã bước vào trong một lĩnh vực thiên nhiên hay mối quan hệ thiên nhiên với nhau rồi. Và họ hình thành, thậm chí không cố gắng gì cả, một hình thức bè nhóm. Một số nhóm này, điều này đã xảy ra. Một số nhóm này trở nên sự loại trừ những người khác. Họ chỉ có 3 người thôi. Và khi người thứ 4 đi ngang, thì họ ngừng nói chuyện. Loại chuyện như thế xảy ra trong nếp sống hội thánh. Và trong vài trường hợp, họ làm những việc mà điều đó không hoàn toàn thích hợp liên quan đến nếp sống hội thánh. Bởi vì họ xây dựng điều gì đó, nhưng cuối cùng điều ấy lại không xây dựng hội thánh. Chắc chị em hiểu ý tôi đang nói đến điều gì. Theo cách thiên nhiên, mặt khác, chúng ta cần nhóm lại với nhau, không chỉ vì những lý do xã hội, không chỉ vì thế, nhưng thật sự vì Chúa, vì hội thánh. Trong loại ý định thuần khiết đó, tôi muốn khích lệ các chị em hãy đến với nhau theo khu vực sinh sống, theo hội thánh, tùy ý, và cầu nguyện, rồi bước vào trong lời. Trong buổi nhóm sau, tôi sẽ nói thêm về lời cầu nguyện của các chị em. Dù sẽ có những bài học về chủ đề đó, nhưng tôi rất phấn khích. Tôi rất phấn khích vì chỉ mới tuần vừa rồi, tôi rất được đụng chạm bởi nhu cầu hiện tại về sự cầu nguyện của các chị em trong hội thánh. Tôi sẽ nói đôi điều trong bài 2. Hôm nay, bài tập đầu tiên là các chị em sẽ đến với nhau và theo đuổi những điều này. Hãy bắt đầu với chính mình. Chỉ một mình ở nhà, mở Kinh Thánh ra, mở những điều này ra, nghiên cứu chúng và bước vào chúng, rồi đến với nhau và tiêu hóa, tương giao. Mỗi lần như vậy, khi ôn lại các bài học này, chị em sẽ được ấn tượng càng hơn. Và những điều này sẽ lắng đọng khi chị em thêm một chút nữa. Rất, rất là quan trọng. Và không có cách nào ngoài việc phải để dành thì giờ. Tôi sẽ chỉ đọc cho chị em nghe Sáng Thế Ký chương 1 câu 27. Và chị em cần chuẩn bị tân ước để sẵn sàng đọc các câu Kinh Thánh còn lại với tôi. Câu 27 rất đơn giản. Thật ra, câu đó sau này được trích dẫn trong Ma-thi-ơ. Câu này chép, Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Ngay lập tức có câu hỏi, Đức Chúa Trời đã tạo dựng mấy người? Ngài đã tạo dựng người nam, một người nam. Tôi nói có đúng không? Tên ông ấy là Adam. Nhưng rồi trong cùng một câu, Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Vậy có vẻ như người này là người nam và người nữ. Sao mà được chứ? Chúng ta sẽ biết ngay thôi. Chúng ta hãy đọc những câu Kinh Thánh này. Tôi muốn anh em mở Kinh Thánh ra đọc với tôi. Đọc Kinh Thánh rất là quan trọng. Ma-thi-ơ chương 19 câu 4. Chương 19 câu 4. Xin đọc. Ngài đáp rằng, các ông chưa đọc sao? Ấy là từ ban đầu, Đấng tạo hóa đã làm nên loài người có nam và nữ. Câu này rất quan trọng. Đây là câu trích dẫn từ Sáng Thế Ký chương 1 rằng, Đức Chúa Trời đã tạo nên con người. Nhưng, ngay lập tức, Kinh Thánh đã nêu rõ rằng trong sự sáng tạo, thật ra Đức Chúa Trời đã tạo dựng 2 con người rất khác nhau. Một được gọi là người nam, một được gọi là người nữ. Tôi đang đi tới điểm này bằng cách nêu lên một điều trái ngược với điều mà đang được thúc đẩy trong xã hội ngày nay. Anh em có bao giờ nghe đến thuật ngữ trung lập giới tính chưa? Đây là một niềm tin ngày càng thịnh hành và mạnh mẽ, ngày càng lan rộng và được dạy dỗ, thật ra là được thúc đẩy và thậm chí là thúc ép trong xã hội và đặc biệt trong những tâm trí non trẻ trong hệ thống giáo dục ngày nay. Cơ bản, nó không chỉ làm mờ nhạt đi giới tính nam và nữ, mà còn phải nói rằng nó là trung tính, là giống nhau, rằng giữa nam và nữ không có sự khác biệt gì cả. Nam và nữ thật sự giống nhau. Tại một thị trấn ở Hoa Kỳ, họ vừa hợp pháp hóa mọi giấy tờ trong thị trấn đó. Từ đây, họ sẽ loại bỏ mọi trạng từ chỉ người nam và người nữ. Họ sẽ đưa vào sử dụng một trạng từ trung lập giới tính. Tôi không biết trạng từ đó là gì. Không phải là anh ấy, không phải là cô ấy, mà là Z hay đại loại như thế. Tôi không nghiên cứu những điều này, nhưng tôi nghe nói những chuyện này đang diễn ra. Chị em ơi, điều này không đúng. Điều này là sai trật. Có người nam và có người nữ. Có hai, và họ khác nhau. Có sự khác biệt rõ ràng giữa hai giới tính. Chúng ta sẽ đi đến điểm này. Thưa chị em, một lần nữa tôi hy vọng rằng chị em sẽ không chỉ lắng nghe điều này và bác bỏ, nói rằng tôi biết rồi. Xin hãy mở ra, không chỉ với lời tôi nói, mà với lời của Đức Chúa Trời nữa. Tôi trở lại với lời của Đức Chúa Trời. Tôi biết khi nói những điều này, tôi ở trong một trận chiến. Tôi hoàn toàn nhận biết điều này. Nhưng chúng ta cần phải phát ngôn lẽ thật. Nếu không, chúng ta không trung tín với Chúa. Côrintô nhất chương 11. Ở đây chúng ta đọc các câu 3 đến 15. Và sẽ tốt nếu chúng ta cùng đọc qua với nhau, vì có thể có một số chị em chưa đọc đến đoạn này hoặc không quen thuộc với phân đoạn này. Hãy đọc nào. Song tôi muốn anh em biết rằng Christ là đầu của mỗi người nam, người nam là đầu của người nữ, và Đức Chúa Trời là đầu của Christ. Tôi muốn anh em nói Amen ở cuối mỗi câu. Nói Amen nghĩa là chúng ta đồng ý. Câu 4. Người nam nào cầu nguyện hoặc nói tiên tri mà trùm đầu là làm nhục đầu mình. Amen. Nhưng người nữ nào cầu nguyện hoặc nói tiên tri mà không trùm đầu là làm nhục đầu mình, vì việc đó cũng giống như người ấy đã cạo đầu. Amen. Vì nếu người nữ không trùm đầu thì cũng phải cắt tóc. Song nếu người nữ cắt tóc hoặc cạo đầu là điều hổ thẹn thì hãy trùm đầu. Amen. Người nam không nên trùm đầu vì họ là hình ảnh và vinh hiển của Đức Chúa Trời. Song người nữ là vinh hiển của người nam. Amen. Vì người nam không ra từ người nữ, nhưng người nữ ra từ người nam. Amen. Bởi người nam cũng không được tạo nên vì cớ người nữ, nhưng người nữ được tạo nên vì cớ người nam. Amen. Do đó, người nữ cần phải có dấu hiệu thuận phục uy quyền trên đầu mình vì cớ thiên sứ. Amen. Tuy nhiên, trong Chúa, người nữ không ngoài người nam, người nam cũng không ngoài người nữ. Amen. Vì như người nữ ra từ người nam, thì người nam cũng ra từ người nữ. song mọi sự đều ra từ Đức Chúa Trời. Amen. Chính anh em hãy tự xét điều này. Người nữ cầu nguyện với Đức Chúa Trời mà không trùm đầu thì có thích hợp không? Amen. Chẳng phải ngay cả chính bản chất tự nhiên cũng dạy anh em rằng nếu người nam để tóc dài thì ấy là sự sỉ nhục cho họ. Amen. Còn nếu người nữ để tóc dài thì đó là vinh hiển cho họ vì họ đã được ban cho tóc dài để trùm đầu sao? Amen. Đừng đào bới chỗ này về sự trùm đầu. Tôi nên để tóc dài hay tóc ngắn, trùm đầu hay không trùm đầu? Tôi không nói là chúng ta đánh lạc hướng hay tránh né điều này. Tôi không nói như vậy. Nhưng hãy để chuyện đó cho một dịp khác. Chúng ta đừng bị sao lãng. Hôm nay còn có nhiều chuyện quan trọng hơn để nói. Và đó là sự khải thị trong Kinh Thánh liên quan đến người nam và người nữ trong gia tể của Đức Chúa Trời. Đây là chủ đề của bài học này. Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục đọc Galati. Có ba câu Kinh Thánh rất quan trọng trong Galati chương 3. Đó là các câu 26, 27 và 28. Và tôi sẽ lại bảo chị em cùng đọc với tôi. Vì tất cả anh em là con của Đức Chúa Trời qua đức tin trong Christ Jesus. Bởi lẽ hễ bao nhiêu người trong anh em đã được báp têm vào trong Christ thì đều mặc lấy Christ. Vì thế, không thể có người Do Thái hay người Hy Lạp, không thể có nô lệ hay người tự do, không thể có nam hay nữ, vì tất cả anh em đều là một trong Christ Jesus. Anh chị em có thể nói Kinh Thánh đang tự mâu thuẫn. Chúng ta vừa mới được bảo là có người nam, người nữ, và có sự khác biệt rõ ràng giữa hai giới. Giờ thì Phaolô ơi, ông lại bảo trong Christ không thể có nam hay nữ. Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? Đó là lý do vì sao chúng ta cần được giúp đỡ. Cần được dạy dỗ, giúp đỡ để làm sáng tỏ vấn đề này. Ngay tại đây có một điều rất rất quan trọng liên quan đến lẽ thật. Rất quan trọng mà cần phải nắm bắt. Bây giờ, hãy đi đến chương 4, câu 6. Cùng một sách, chương tiếp theo. Và vì anh em là con trai, nên Đức Chúa Trời đã sai linh của con Ngài vào lòng chúng ta kêu Abba, Cha. Ồ, anh em là các con trai. Anh em ở đây là ai? Nam, nữ, chị em, anh em. Ở đây ai là các con trai? Phaolô đang nói với tất cả các tín đồ. Thiên linh, chỉ mới vài câu trước, ông bảo không có người nam và người nữ. Ông không nói là các con trai và các con gái. Giờ ông lại nói, anh chị em là các con trai. Các con gái ở đâu rồi? Tôi không biết. Nhưng anh chị em là các con trai. Thật ra Đức Chúa Trời đã sai phái linh của con trai Ngài. Thưa thế giới, tôi xin lỗi. Không phải là linh của con trai hay là con trai và con gái của Ngài, mà là con trai Ngài vào trong lòng chúng ta kêu Abba, Cha. Jesus là con trai của Đức Chúa Trời, không phải là con gái của Đức Chúa Trời. Con trai của Đức Chúa Trời. Không thể nào sáng tỏ hơn. Tôi nói có đúng không? Thật ra, Kinh Thánh nói là kêu Abba Cha, chứ không phải là Abba Mẹ. Anh chị em nói tôi không thích như vậy. Thưa chị em, không phải là chị em thích, mà đó là lời Chúa nói. Việc của chúng ta là đáp Amen thật lớn. Phước cho người nào nói Amen với những lời ra từ miệng Đức Chúa Trời. Đây là một điều rất rất cao cả. Vâng phục lời của Đức Chúa Trời theo y như những gì được phát ngôn. Cuối cùng là Cô-rinh-tô nhì. Cô-rinh-tô nhì chương 11 câu 2. Amen. Để trình diện anh em như một trinh nữ thuần khiết cho Christ. Bỗng nhiên chúng ta quay lại với Phaolô đang nói với ai? Không phải chị em. Phaolô lại đang nói với các thánh đồ tại Côrintô. Ông nói gì? Ông nói, tôi đã gả anh em cho ai? Cho một chồng. Thình lình tất cả chúng ta là người nữ. Thật ra ông nói, như một trinh nữ thuần khiết cho Christ, bao gồm cả các anh em. Bây giờ hãy nói về sự rối rắm. Nam, nữ, không có người nam, không có người nữ. Các con trai, rồi đến trinh nữ. Đến đây, tôi nghĩ chúng ta đã đủ rối rắm để bước vào bài học này, hầu nhận lãnh lẽ thật. Chúng ta cần phải hoàn tất bài chia sẻ này vào lúc 10:30, và rồi chúng ta sẽ nghỉ giải lao trước khi sang tiết 2. Lần nữa, tôi muốn nói rằng, tôi tin tưởng chị em sẽ nghiên cứu sâu những vấn đề này, được không? Một La Mã. Chúng ta hãy cùng đọc tựa bài. Khải thị của Kinh Thánh về người nam và người nữ trong gia tể của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy cùng đọc phần 1 với nhau. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ấy là từ ban đầu, Đấng tạo hóa đã làm nên loài người có nam và nữ. Ngài đã dựng nên người ấy. Người cũng đã dựng nên họ. Nếu anh em nhớ lại trong Sáng Thế Ký chương 1, nếu chị em muốn cụ thể hơn và chi tiết hơn, thì thật ra Đức Chúa Trời đã dựng nên hoặc đã sáng tạo chỉ mỗi Adam. Còn Eva, người phụ nữ, người nữ không được sáng tạo theo cùng cách mà Adam đã được dựng nên thành một con người. Có một xương sườn đã bị lấy ra từ bên hông Adam sau khi ông được làm cho ngủ say. Và với xương sườn đó, Đức Chúa Trời đã làm nên. Trong trường hợp này là không dùng từ sáng tạo mà là làm nên. Sáng tạo là làm nên thứ gì đó từ chỗ không có gì cả. Làm nên là sử dụng vật liệu thô có sẵn để làm nên điều gì đó. Chị em có thấy không? Vậy, nói theo cách chi tiết thì phụ nữ, người nữ đã được làm nên, chứ không phải là được sáng tạo nên. Nhưng nói chung thì Đức Chúa Trời đã làm nên cả người nam lẫn người nữ. Tôi nói tiếp. Trong sự sáng tạo của Đức Chúa Trời, có sự phân biệt giữa người nam và người nữ. Chị em có thể nói rằng phân nửa gánh nặng của bài học này là để nhấn mạnh hay để làm sáng tỏ sự phân biệt này. Không chỉ là sự phân biệt giữa nam và nữ, mà còn cả sự khác biệt nhất định, sự khác biệt cụ thể giữa hai giới trong sự sáng tạo, hiển nhiên rồi. Mà còn cả trong mục đích mà bởi đó họ, người nam và người nữ, đã được làm nên. Vai trò khác nhau, chức năng khác nhau của họ, như là kết quả của sự phân biệt đó giữa nam và nữ. Thưa chị em, tôi hy vọng rằng chị em sẽ không thấy phiền tôi, vì tôi biết có nhiều người trong số chị em trong nếp sống hội thánh chấp nhận bằng lòng với những điều này. Nhưng để tôi nói với chị em, vấn đề này, chính vấn đề quan trọng nhất này, đang bị hủy diệt trong thế giới ngày nay.
the destruction of this idea, of this fact,
và sự hủy diệt, thậm chí là làm sao nhãng ý tưởng này, sự thật này, để tôi nói cho chị em biết, là nguồn gốc của mọi hư hoại và tội lỗi trong xã hội ngày nay. Nó là nguồn gốc. Thế nên nếu chị em loại bỏ quan niệm thần thượng này, nếu dẫm đạp lên nó, nếu loại bỏ nó, thì về cơ bản, chị em đang mở chính mình ra cho Satan, cho ma quỷ. Và chúng ta đã chứng kiến rồi, trong gần như là mọi ngõ ngách của xã hội ngày nay. Thậm chí trong một ngày, tôi không thể nào dở báo ra xem mà không thấy điều gì đó nghiêm trọng. Tôi không nói là tội phạm. Tôi muốn nói là suy đồi, sa đọa, thậm chí đến tột cùng của tội lỗi, của gian ác. Chị em có thể truy ngược lại quan niệm này. Tôi thậm chí còn nói rằng những loại quan niệm này thuộc Satan và chúng ra từ hầm âm phủ, là sự tối tăm. Là điều đứng đằng sau tất cả những lý thuyết được cho là tiến bộ hiện đại liên hệ đến giới tính, đến mối quan hệ xã hội, đến xã hội. Có một chương trình tối tăm và gian ác với nỗ lực lật đổ mọi thứ. Cuối cùng như một mũi tên nhắm vào chính Đức Chúa Trời và điều mà Đức Chúa Trời muốn hoàn thành trên thế giới hay trên đất này. Điều này thật nghiêm trọng. Tôi nhận thức đầy đủ rằng chúng ta đang dự phần trong một trận chiến thuộc linh tại đây. Vậy xin các chị em hãy cầu nguyện. Và chị em sao nhỉ? Vâng theo lời Ngài. Tôi tôn trọng các chị em. Tôi không đồng ý với chuyện ngược đãi phụ nữ. Kinh Thánh. Nhưng chị em cần phải có sự khải thị. Chị em không nên dính líu đến loại phong trào này hay là phong trào chống đối trong thế giới. Lý do là chúng sẽ không giải quyết được vấn đề. Những gì chúng ta cần biết về vấn đề này thì đã được ghi chép trong sự khải thị thần thượng. Thậm chí có thể có những con người phàm nhân nhạo báng lời Đức Chúa Trời. Bất cứ điều gì cũng có thể bị nhạo báng. Bất cứ điều gì cũng có thể bị sử dụng sai vì mục đích cá nhân. Do ích kỷ, tôi hiểu điều đó. Chúng ta không nên vì điều đó mà kìm nén, đàn áp phụ nữ, vân vân và vân vân, ngược đãi họ. Và chị em biết đó, ngày nay tin tức đầy những chuyện đó. Nhưng thưa chị em, điều tốt nhất là tất cả chúng ta được đem ra khỏi tất cả những điều đó. Chúng ta thậm chí không ở trong lĩnh vực đó, đồng ý hay không đồng ý. Chúng ta phải trở lại với lời và xem Đức Chúa Trời đã làm gì theo như sự ghi chép thần thượng. Có một sự khác biệt. Thưa những người mẹ, con cái của các chị em đang lớn lên, tôi biết các chị em đang đối mặt với điều gì, thậm chí với đứa trẻ 3 tuổi, 2 tuổi, con có thể lựa chọn giới tính cho mình. Đừng cho là mình đã được sinh ra với giới tính ấy, phải không? Con nên suy nghĩ về điều này. Con có thể lựa chọn và cha mẹ có thể giúp con. Và những ai như thế, và những ai làm như thế, Họ có lý của họ. Họ tôn vinh điều đó. Họ nghĩ vậy là cấp tiến, là cao cả. Đây là hướng mà xã hội đang chuyển động. 3 tuổi, một đứa trẻ 3 tuổi ở Texas, tiểu bang Texas, bảo thủ của Hoa Kỳ. Và nó đang xảy ra ở nhiều nơi trên Canada. Đây không chỉ là con người đang làm điều đó. Tôi đã chia sẻ 3 sứ điệp. Và tôi không biết các anh em có nhận được các sứ điệp của tôi không. Các sứ điệp đã được biên tập lại. 3 sứ điệp về chủ đề đồng tính, nhìn từ quan điểm của Kinh Thánh. Tôi không ở đây để dấy lên một cuộc chiến, thưa các chị em. Tôi không quan tâm đến chuyện đó. Ở đây tôi không phải kiểu như đang đứng trên bục và là một nhà hoạt động xã hội để đáp trả điều gì cả. Tôi chỉ là một nô lệ nhỏ bé của Chúa. Và tôi là một người cung ứng lời của Đức Chúa Trời. Nếu như tôi không ở đây trung tín với lời của Đức Chúa Trời, thì tôi không thuộc về nơi này. Và để tôi nói cho chị em nghe, từ lâu nay lẽ thật đã bị tấn công. Và ngày nay chúng ta đang ở trong một bối cảnh của sự tấn công đó. Sức mạnh của sự tấn công đó thì như chưa từng có trước đây. Chưa từng có trước đây. Chúng ta cần thức dậy và nhìn xem và nhận ra xem chuyện gì đang diễn ra. Con cái của anh chị em trở về nhà và bảo, ba mẹ ơi, sách vở nói như vậy. Bây giờ sách vở không còn mang tính chất bắt buộc nữa. Chúng ta có thể có 2 người cha hay 2 người mẹ và còn hơn thế. Thậm chí đó là những chuyện cũ rồi. Còn nhiều thứ hơn thế nữa. Và tâm trí nhỏ bé ngây thơ của chúng cứ thế mà tin thôi. Vì thầy cô bảo chúng như thế. Điều đó có trong sách. Anh chị em sẽ làm gì? Và là cha mẹ, nếu chúng ta không nói gì, không làm gì và cứ bước theo, thì chúng sẽ tin vào điều đó. Chúng ta cần phải nói. Tôi cần phải nói. Sự tạo dựng của Đức Chúa Trời. Tôi nói tiếp, việc Đức Chúa Trời tạo dựng người nam và người nữ thì khác nhau. Và mục đích của Đức Chúa Trời đối với người nam và người nữ cũng khác nhau. Sự tạo dựng thì khác nhau. Cách Đức Chúa Trời tạo dựng người nam và người nữ thì khác nhau. Về mặt sinh lý, tâm lý cũng khác nhau. Chị em phải chấp nhận điều này. Cho nên mục đích, các mục đích cũng khác nhau. Người nam được tạo dựng với một mục đích nhất định và người nữ được tạo dựng với một mục đích nhất định. Cả hai đều được tạo dựng cách thần thượng. Do đó chúng ta phải nói là được tạo dựng một cách tuyệt diệu. Đức Chúa Trời đã tạo dựng người nam theo một phương cách tuyệt diệu, cho một mục đích tuyệt diệu, và Đức Chúa Trời đã tạo dựng người nữ một cách tuyệt diệu, cho một mục đích tuyệt diệu. Tôi có một câu chuyện đùa nhỏ, thật ra không phải là chuyện đùa. Trong sứ điệp đầu tiên của tôi đã nói mặc dù tôi đã được phụ giúp để soạn nên những tài liệu này, nhưng khi quay lại với tài liệu, tôi cảm thấy đầy cảm thúc, đến nỗi tôi nói, Chúa ơi, sao Chúa không tạo dựng con thành người nữ? Tôi ước gì Ngài tạo dựng tôi thành người nữ bởi vì tôi bắt đầu nhận ra mục đích tuyệt diệu mà bởi đó một người nữ, một phụ nữ hay một chị em được tạo nên. Chị em sẽ thấy và trân quý điều đó. Chị em sẽ không nói ước gì Đức Chúa Trời tạo tôi thành người nam. Và vì Ngài không làm, nên tôi sẽ tự trở thành người nam. Không, không. Tại sao chị em lại phải làm thế? Tất cả những bài học này, cả 48 bài học này là để thông báo cho chúng ta biết về mục đích tuyệt diệu này. Rất rất cần thiết trong gia tể của Đức Chúa Trời và mục đích đời đời của Đức Chúa Trời. Thật đẹp đẽ. Thật tuyệt diệu. Thật vinh hiển. Tôi tôn trọng các chị em hơn cả. Chị em biết vì sao không? Vì tôi kính trọng Đức Chúa Trời và những phương thức mà Ngài thực hiện trong sự khôn ngoan vô hạn của Ngài. Tôi ủng hộ quyền lợi phụ nữ. Ắt hẳn có một sự tấn công và đàn áp nào đó. Đúng như thế. Ở một chừng mực nào đó trong xã hội của chúng ta. Có một khía cạnh phụ về sự bình đẳng. Nhưng thưa các chị em, ngày nay, điều mà chúng ta chứng kiến còn xa, vượt xa hơn điều đó. Và nó được gọi là làn sóng nữ quyền thứ tư. Tôi không biết chị em có biết về điều này không? Không phải là làn sóng thứ nhất. Làn sóng ấy đã bắt đầu vào hai thập kỷ trước rồi. Bây giờ là làn sóng thứ tư. Chị em đừng nghĩ tôi không nghiên cứu những điều này. Tôi biết mình đang nói gì. Tôi không phải là người rao giảng quê mùa, lạc hậu, đắm vào Kinh Thánh. Thưa các chị em yêu dấu, hãy trở lại với Kinh Thánh, với lời của Đức Chúa Trời và được tẩy rửa, rửa sạch. Thậm chí không những chị em mà các anh em cũng cần sự giúp đỡ. Ngày nay, chúng ta có các anh em không hành động như những anh em. Người nam không hành xử như những người nam. Điều tương tự với hướng ngược lại. Chúng ta hãy tiếp tục. Người nam được Đức Chúa Trời tạo dựng, còn người nữ được Đức Chúa Trời xây dựng. Tôi đã đề cập đến điểm này rồi. Chị em có thể đọc các câu Kinh Thánh. Công tác xây dựng của Đức Chúa Trời còn tinh tế hơn công tác sáng tạo. Đây là sự bổ sung lớn cho người nữ dựa trên thực tế. Sáng tạo thì phi thường, Đức Chúa Trời sáng tạo. Nhưng để xây dựng nên điều gì đó thì phải lên kế hoạch. Vạch ra chi tiết. Nó thật rộng lớn. Do đó, người nữ thì tinh tế hơn người nam. Trong B, là người được Đức Chúa Trời tạo dựng, người nam thô hơn người nữ là đúng. Tôi là một người như vậy. Tôi là người nam. Người nữ thì tinh tế hơn vì họ được Đức Chúa Trời xây dựng. Vẫn là do Đức Chúa Trời thực hiện thôi, dù là tạo dựng hay xây dựng. Đó vẫn là công việc bởi tay đấng sáng tạo của chúng ta, Đức Chúa Trời. Điểm C, người nam là người nam, còn người nữ là người nữ. Tôi thích điểm này. Nam là nam. Tại sao chúng ta lại phải làm sai lệch điều này? Nữ là nữ. Như vậy là đủ tốt rồi. Dù người ta có tranh luận thế nào đi nữa, và dĩ nhiên ngày nay có những nơi tranh luận rất gắt gao, họ cũng không thể làm cho người nữ thành người nam được. Họ có thể thử, Họ có thể đòi hỏi, họ có thể nói, nam là nam, nữ là nữ. Và dù diện mạo có thay đổi thế nào đi nữa, chị em hẳn biết tôi đang nói về chuyện gì. Nam giới ăn mặc như nữ, nữ ăn mặc như nam, vân vân. Họ vẫn không thể làm cho người nam thành người nữ được. Câu kinh thánh tham khảo nhỏ trong phục truyền luật lệ ký chương 22 câu 5 thì quan trọng. Tôi dùng câu này khi tôi nói về sự đồng tính trong ba sứ điệp kia. Theo lời của Đức Chúa Trời, người nam không nên ăn mặc như một người nữ và ngược lại, vì như vậy gây ra lộn xộn. Và Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời của sự lộn xộn, bèn là của trật tự. Điểm 2. Vì sự sáng tạo và mục đích của Đức Chúa Trời dành cho người nam và người nữ khác nhau, nên bản chất và chức năng. Đây là những từ mà chị em cần gạch dưới. Sáng tạo, mục đích, và bây giờ là bản chất và chức năng. Bản chất và chức năng của người nam và người nữ cũng khác nhau. Không ai có thể phủ nhận hay phá đổ sự thật này. Trong Kinh Thánh, chuyện tình giữa người nam và người nữ được dùng để minh họa cho chuyện tình thần thượng của Đức Chúa Trời. Chị em thấy đó, có một chuyện tình, và chuyện tình thuộc Kinh Thánh, cuối cùng là chuyện tình giữa Đức Chúa Trời và con người. Trong đó Đức Chúa Trời là người nam hoàn hảo, và con người tập hợp, tập thể là người nữ hoàn hảo. Chị em cần đọc những câu Kinh Thánh này. Tôi thật sự khích lệ chị em hãy làm như vậy trong Cựu Ước. Và trong bản Kinh Thánh khôi phục tuyệt vời, chúng ta có rất nhiều, gọi là gì nhỉ? Tham chiếu chéo. Đừng bỏ qua, mà hãy sử dụng những tham chiếu này. Và rồi chị em sẽ tìm thấy còn nhiều câu Kinh Thánh nữa để hoàn thiện bức tranh cho chị em. Thậm chí sáng nay, tôi xem bài này. Tôi rất muốn đọc cầu nguyện những câu này. Trong Ê-sai có nói rằng, chồng ngươi, tức là đấng đã tạo thành ngươi. Ôi, tôi muốn đọc cầu nguyện câu đó. Đây là phát ngôn của Đức Chúa Trời. Chồng ngươi, tức là đấng đã tạo thành ngươi. Điều này có nghĩa là Chúa đang bảo chúng ta rằng hỡi con người tập thể, hoặc trong trường hợp này là Israel, ta là chồng ngươi. Còn có gì dịu dàng hơn điều đó không? Ngài không nói ta là sếp của ngươi. Ngài thậm chí cũng không nói ta là đấng sáng tạo ngươi, hay là cứu chúa của ngươi, hay là chủ của ngươi. Ngài dịu dàng nói ta là chồng ngươi. Hãy để tôi nói cho chị em nghe, chuyện tình thần thượng này không phải bắt đầu trong Tân Ước, mà bắt đầu với Israel cổ xưa. Và rồi chị em đọc trong Jeremy về những ngày tiệc cưới. Đó là ngày trong đồng vắng và núi Sinai. Dân Israel hầu như không nhận thức được rằng luật pháp được ban cho họ qua Môi-se không phải là một số điều răn để bắt họ giữ, nhưng thực ra là một lá thư hứa hôn. Ngài dùng điều đó để gả Israel cho chính Ngài bởi vì Ngài muốn cưới họ. Ngài nói về giao ước mà Ngài đã thiết lập với họ. Chị em biết đó, giao ước và lời thề. Ngày nay khi kết hôn, thì chị em sẽ nói những lời này. Chị em gọi đó là gì? Lời thề ước. Anh chị em lập lời thề ước, đúng không? Để tôi nói cho chị em nghe. Đức Chúa Trời không chỉ thề ước, hứa hẹn điều gì đó, mà Ngài thậm chí còn lập giao ước. Hôn nhân thật giữa hai người là một giao ước. Không chỉ là anh hứa với em, mà đó là một giao ước, một thỏa thuận ràng buộc theo pháp lý giữa hai người, người chồng và người vợ. Và rồi chị em tiếp tục đến với Ê-phê-sô, đấng Christ yêu thương hội thánh. Đó là hình ảnh của chồng và vợ. Thật ra ở đấy có thực tại. Và rồi trong khải thị chị em có gì? Chiên con cưới một cô dâu.
Wiggling tail that but the Lamb which is Christ. And
dĩ nhiên đây không phải là chú chiên nhỏ với cái đuôi vẫy vẫy, nhưng chiên con, tức là Đấng Christ, cùng với những người đắc thắng tập thể được cứu, được tái sinh và được biến đổi như là cô dâu Ngài. Và cuối cùng trong Kinh Thánh, chị em có Linh và cô dâu. Linh là sự tổng kết chung cuộc của Đức Chúa Trời Tam Nhất đã trải qua tiến trình. Chúng ta đều biết điều đó, phải không, thưa chị em? Và cô dâu là tuyển dân được tổng kết, được tái sinh, được biến đổi và được vinh hóa của Đức Chúa Trời. Trong cõi đời đời, họ sẽ là một cặp đôi, một người nam và một người nữ, một người chồng và một người vợ. Đó là câu chuyện trong Kinh Thánh về chuyện tình thần thượng. Vậy người nam và người nữ thật ra là một bức tranh. Con người, nam và nữ thật ra là một bức tranh của thực tại chung kết giữa Đức Chúa Trời và con người. Người vợ là đối tượng cho tình yêu của người chồng. Điều đó đúng. Đó là sự dạy dỗ và đó cũng là sự thật. Phục truyền luật lệ ký nói, khi một người nam mới cưới vợ, thì chớ đi đánh giặc trong vòng một năm, để người đó có thể ở nhà và chăm sóc vợ. Tình yêu của Đức Chúa Trời cần có đối tượng. Hội Thánh đã trở nên và vẫn là đối tượng của tình yêu Đức Chúa Trời. Đây không phải là tình yêu của cha mẹ. Đây là tình yêu lãng mạn giữa người nam và người nữ. Đó là niềm khao khát của Đức Chúa Trời. Niềm khao khát đời đời cho đến khi Ngài tìm được Hội Thánh. B. Đức Chúa Trời có một sự sắp đặt. Trong đó Ngài muốn hai nhóm người, người nam và người nữ, mô tả sinh động cách Ngài và Đấng Christ là đầu, còn con người nên vâng phục là như thế nào. Người nam là đầu của người nữ, cũng như Đấng Christ là đầu của người nam. Và nói rộng ra là đầu của cả người nam lẫn người nữ. Và thậm chí Đấng Christ cũng có đầu. Đó chính là Đức Chúa Trời. Vậy người nữ, tôi đang nói về người nam lẫn người nữ trong cái nhìn của Đức Chúa Trời. Sự sắp đặt như vậy là chúng ta phải thuận phục chồng mình. Chị em có biết đời sống cơ đốc là gì không? Đời sống cơ đốc là thuận phục người chồng yêu dấu của mình trong mọi sự. Ngài nói, Ngài khao khát, Ngài chuyển động, Ngài có một ý chí. Là vợ của Ngài, tất cả chúng ta, những tín đồ, phải thuận phục Ngài. Là những người yêu của Ngài, chúng ta thuận phục Ngài. Đó là đời sống cơ đốc đích thực, và đó là nếp sống Hội Thánh đích thực. Đức Chúa Trời muốn người nam nhận lấy vai trò của chính Ngài và Đấng Christ. Đó là sự chỉ định của Đức Chúa Trời. Người nam sẽ nhận lấy vai trò của Đức Chúa Trời và Đấng Christ, và Ngài muốn người nữ nhận lấy vai trò của con người thuận phục. Thưa chị em là bức tranh của toàn thể nhân loại. Một số người nói không có mankind, với ý nghĩa là nam giới, mà phải gọi là peoplekind, nghĩa là loài người. Ở đây nói rằng, vai trò của con người là thuận phục Đấng sáng tạo của họ, Đức Chúa Trời, đầu của họ, Đấng Christ. Vậy thưa tất cả anh chị em, chúng ta đều cần phải nhận lấy vai trò đó. Đây quả là sự khôi phục. Đây quả là một sự bảo vệ khi có được một đầu như vậy. Ngày nay thế giới bảo anh chị em hãy loại bỏ, loại trừ uy quyền, quăng bỏ đầu, đừng thuận phục. Như vậy là áp chế. Hãy là đầu của chính mình. Hãy tự lập. Đó là điều nguy hiểm nhất. Tôi nói với anh chị em điều này. Từng hồi, từng lúc, tôi muốn ở dưới đầu. Thật an toàn làm sao? Giây phút tôi thò đầu ra, thật nguy hiểm. Không, ý tôi là như vậy. Chúa ơi, Ngài là đầu của con. Xin hãy che phủ và bảo vệ con. Ô, thật an toàn, thưa các chị em. Đó là điều quan trọng. Chúng ta không nên đem tư tưởng bình đẳng nam nữ vào vấn đề này. Câu hỏi không phải là liệu nam nữ có được dựng nên bình đẳng hay không. Có bình đẳng hay không? Đúng hơn, đó là vấn đề về chức năng của người nam và người nữ trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên đừng đem tư tưởng chính trị về bình đẳng vào. Tôi đã nói với chị em rồi, tôi ủng hộ chuyện đó. Nhưng thậm chí đừng cố gắng suy nghĩ như vậy. Đừng bị cám dỗ bởi mối băn khoăn đó. Câu hỏi là chức năng của người nam và người nữ trước mặt Đức Chúa Trời. Tại sao lại là một phụ nữ? Tại sao một người nữ? Nói theo cách tập thể. Bởi vì Đức Chúa Trời có một nhu cần. Đức Chúa Trời có một mong muốn là kết hôn với chúng ta. Ngài muốn có một người phối ngẫu. Trước mặt Chúa, cả người nam và người nữ đều là những tạo vật đã được cứu chuộc, không có sự khác biệt nào, dù là nhỏ nhất. Nhưng khi đến trước con người, chúng ta phải phân biệt sự khác nhau giữa nam và nữ để mô tả vai trò của đầu và vai trò của người phải thuận phục. Thật ra trong Christ, trong Chúa không có sự khác biệt. Trong Christ không có người nam, người nữ. Những ai đã được báp têm vào trong Christ và mặc lấy Christ thì không có nam và nữ. Đây là mặt khác của vấn đề. Nhưng ngày nay trong xã hội loài người, chúng ta ở đây, hội thánh như là sự phô diễn Ngài, như một chứng cớ đối với xã hội. Và như thế, vẫn phải có khác biệt nhiều giữa nam và nữ. Hầu cho một thực tại nào đó có thể được khắc họa, được làm chứng, và đó là có một đầu và có những người thuận phục. Lần nữa tôi nhắc lại điểm này. Tôi biết với một số chị em thì điều này hơi khó để nuốt lấy. Không chỉ là theo đuổi mà còn nuốt lấy. Và có thể sâu xa trong lòng chị em thậm chí nói rằng tôi có thể thuận phục những anh em này. Còn anh của tôi thì chị em hiểu ý tôi chứ? Có nghĩa là chồng tôi. Anh ấy không xứng đáng để tôi thuận phục. Nhưng thậm chí với những chị em đó, tôi có một lời khuyên tốt lành cho chị em. Dù thế nào đi nữa, cho dù thế nào đi nữa, trước thế giới, vị trí của chị em hay vai trò và chức năng của chị em, tôi muốn đi trước một chút. Có một bài học để trong giỏ của tôi đây. Chúng ta đi trước một chút. Tôi quên đó là bài số 20 hay 24 gì đó. Chúng ta sẽ đến phần ấy, đừng lo. Nó nói về sự thuận phục của chị em. Hãy nghe tôi, chính xác là những từ này. Sự thuận phục của các chị em là chức năng của các chị em. Ô Chúa. Chị em nói, Chúa ơi, Ngài thật, thật đè nén chúng con quá. Chức năng của chúng con là thuận phục. Vậy chức năng của người nam là đè nén đúng không? Không, không, tôi không hề nói vậy. Đó là kết luận mà chị em rút ra. Tôi không hề đưa ra kết luận đó. Và Kinh Thánh không nói vậy. Không, không, không. Sáng nay tôi đã đọc lại chỗ này, bài học 20 hay 24 gì đó. Ồ, tôi bắt đầu nhìn thấy dựa trên Côrintô thứ nhất chương 11 nói về chuyện trùm đầu thế này, thế kia. Đó không chỉ là hình thức bên ngoài của việc trùm đầu, nhưng còn có một vấn đề rất rất nghiêm trọng trong vũ trụ nổi loạn mà chúng ta tồn tại trong đó. Do bởi Satan, Lucifer, về một nhu cầu là phải có một chứng cớ mạnh mẽ của Đức Chúa Trời về sự thuận phục. Để tôi nói cho chị em biết, chứng cớ của Hội Thánh là chứng cớ về sự thuận phục. Trong khi cả nhân loại đang trong cơn đại nổi loạn, chống nghịch lại Đức Chúa Trời, thì Hội Thánh nhận lấy vai trò của người nữ và nói rằng chúng tôi thuận phục Đức Chúa Trời. Ngày này qua ngày khác, các hội thánh địa phương đang đứng tại các địa phương để nêu chứng cớ rằng chúng tôi thuận phục. Cả thế giới nổi dậy, còn chúng ta thì thuận phục. Quả là một chứng cớ. Thậm chí trước khi chúng ta làm bất kỳ công tác gì, thì chỉ vị trí thuận phục đó cũng khiến ma quỷ run rẩy. Thưa chị em ở trong chức năng đó sẽ khiến kẻ thù rúng động. Tôi nhận lấy vị trí này. Dĩ nhiên chúng ta nên thuận phục lẫn nhau. Chúng ta nên yêu thương lẫn nhau. Chúng ta không ở trong phạm trù lạm dụng và đại loại như vậy. Đó là chuyện khác. Tôi đang nói về nguyên tắc trong lời của Đức Chúa Trời. Điểm 4. Điều này giống việc các diễn viên là những người bình thường khi rời khỏi sân khấu, nhưng trên sân khấu họ là những nhân vật rất cụ thể trong các vai diễn khác nhau. Khi ở trên sân khấu, có thể cảm nhận của họ khác nhau trong chức năng, nhưng không có tư tưởng bất bình đẳng. Vậy khi tôi nói về thuận phục, thì đừng đề cập đến ý tưởng về sự bình đẳng. Đó lại là chuyện khác. Chị em có theo kịp tôi không? Tôi muốn bảo đảm rằng chị em không hiểu lầm tôi. Để tôi hỏi chị em điều này. Đấng Christ có bình đẳng với Đức Chúa Trời không? Sao chị em lại không biết? Đáng lẽ chị em phải biết chứ. Trong Philip có nói Ngài bình đẳng với Đức Chúa Trời, nhưng thậm chí Christ cũng không xem sự bình đẳng là một điều phải đoạt lấy. Thật ra, Ngài tự hạ mình xuống và mặc lấy hình trạng của một nô lệ và trở nên một con người, chết một cái chết của một kẻ bất lương, một tội phạm, thay cho chúng ta, hầu hoàn thành sự cứu chuộc cho chúng ta, do đó hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời. Để tôi nói cho chị em biết, ở đây có một tâm trí, ở đây có một tấm gương về Đấng Christ mang lấy vị trí của một người nữ trước mặt Đức Chúa Trời. Và vị trí đó khiến âm phủ rung động và làm cho Đức Chúa Trời rất hài lòng. Trong trường hợp này, Ngài có sự bình đẳng, nhưng bởi lựa chọn, Ngài lựa chọn ở dưới. Do đó, Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên rất cao và ban cho Ngài một danh vượt trên hết mọi danh, hầu cho mọi đầu gối đều quỳ xuống, mọi lưỡi đều thừa nhận rằng Jesus Christ, con người khiêm nhường này, là Chúa. Chúng ta không ở đây để tuyên bố chủ quyền con đường lên ngai, cũng không phản loạn để lên đến ngai. Không cần phải làm như thế. Thuận phục là con đường lên ngai, các chị em ạ. Chúng ta nên xem thuận phục là vinh hiển thay vì xấu hổ. Đây là điều mà thế giới nói với anh em. Nguyện Đức Chúa Trời tỏ cho các chị em thấy rằng sự thuận phục của họ có thể khiến cho nhiều người cảm nhận uy quyền và vinh hiển của Đức Chúa Trời và Đấng Christ. Khi một người bước vào trong lối sống hội thánh, họ sẽ thấy một quang cảnh khác. Một quang cảnh khác với những gì mà họ thấy ở thế giới ngoài kia. Họ cảm nhận ở đây. Chị em biết gì không? Họ sẽ lập tức chạm được điều gọi là uy quyền thần thượng khi họ nhìn thấy điều này. Tôi lớn lên trong hội thánh, được gọi là trẻ em hội thánh. Tôi đã quan sát các chị em lúc tôi còn trẻ hồi học cấp 2. Tôi quan sát các chị em lớn tuổi hơn. Họ có năng lực, họ khôn ngoan, không hề ngốc nghếch. Nhưng tôi vẫn thấy họ đảm nhiệm vai trò thuận phục vì cớ lời. Đó là điều tôi không biết dùng từ gì nhỉ, thuyết phục nhất đối với tôi, rằng những người này thì khác biệt, rằng Đức Chúa Trời ở đây, Ngài đang ở đây. Điều này không giống với thế giới. Từ khi còn rất nhỏ tôi đã nhận thấy. Lúc đó tôi không giải thích được. Tôi thậm chí còn không biết lẽ thật này. Nhưng điều gì đó ghi khắc trong tôi. Nơi gọi là hội thánh này là một nơi thật khác biệt. Ngày nay các chị em có một vai trò phải đảm nhiệm trong chứng cớ này của hội thánh bằng cách là một chị em thuận phục vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tôi biết là sắp hết giờ rồi, để tôi nói nốt điểm B, xin đừng lo lắng. Ngày nay, chúng ta vẫn ở trong sáng tạo cũ, vẫn còn có sự khác biệt giữa người nam và người nữ trong hội thánh. Bây giờ trọng tâm của phần còn lại ở đây, tôi có thể nói nhanh, là ranh giới. Vì có sự khác biệt nên phải có ranh giới. Đừng xóa nhòa ranh giới đó, đừng vô hiệu hóa ranh giới đó. Ranh giới đó cần phải rất rõ ràng, bằng không chúng ta sẽ không được bảo vệ hay là được gìn giữ. Một mặt trong Christ không có sự khác biệt giữa người nam và người nữ. Chúng ta đã nói đến điểm đó rồi. Trong Christ, Galati chương 3, mặt khác chúng ta là người mới, nhưng trong nếp sống hội thánh, sự khác biệt giữa người nam và người nữ vẫn còn. Trong quá khứ có một số cơ đốc nhân, có lẽ kể cả ngày nay cũng vậy. Họ nói rằng, ồ, Kinh Thánh nói không có người nam, không có người nữ, không còn khác biệt nữa. Vậy chúng ta có thể ở cùng nhau, sống với nhau. Để tôi nói cho anh chị em, điều đó đã xảy ra ở nhiều nơi. Không chỉ có sự lộn xộn được đem vào, cả việc gây tai tiếng cũng được đem vào. Bởi điều gì? Bởi sự trái luân lý. Thưa các anh chị em, ngày nay chúng ta vẫn là con người. Chúng ta vẫn đang sống trong xác thịt. Có phần trong chúng ta vẫn đang ở trong sáng tạo cũ. Chúng ta vẫn phải giữ ranh giới, sự khác biệt rõ ràng giữa nam và nữ. Điểm 2, chúng ta có linh nhưng chúng ta cũng có xác thịt. Vì vậy, chúng ta phải giữ lành răng phân cách giữa nam và nữ trong cộng đồng và cũng trong nếp sống hội thánh. Điểm A nhỏ, các chị em không được quên rằng họ là người nữ. Khi tiếp xúc với người khác, họ không nên tự do nói năng bất cẩn, bằng không việc tiếp xúc người khác sẽ đem đến nan đề. Có những chị em vượt quá nghĩ rằng họ có thể giống như anh em, thậm chí cư xử như anh em, và họ vượt quá xa. Thưa chị em, đó là từ đoan trang, thậm chí là từ e thẹn. Từ này có trong Kinh Thánh là sự bảo vệ của chị em. Chị em không nên quá tự do, mà cứ như người nam. Là một người nữ, chị em nên thận trọng như lời Đức Chúa Trời dạy. Điểm B, thật sai trật khi nói chuyện với người khác phái. Khi chúng ta ở trong phòng một mình, chúng ta phải có người thứ ba ở đó. Đây không chỉ là một mỹ đức, mà còn là một sự bảo vệ to lớn. Bởi ân điển và sự thương xót của Chúa, và thật là một đặc ân và vinh dự mà tôi có thể làm chứng với chị em rằng tôi đã là một đồng công nhỏ trẻ tuổi dưới anh Ly yêu dấu của chúng ta. Để tôi kể cho chị em nghe, thời khắc tôi mới bước vào công tác, thì chỉ dẫn gần như là đầu tiên từ người anh em của chúng ta là hãy cẩn thận vì anh sẽ phải tiếp xúc với đủ loại thánh đồ, bao gồm cả chị em. Là một đồng công, anh phải chú tâm đến vấn đề này. Vấn đề sự thánh hóa về ranh giới đó, bao gồm việc không ở trong cùng một phòng đóng cửa với một người nữ, thậm chí đôi khi là ở nơi công cộng. Billy Graham vừa mới qua đời. Chị em biết Billy Graham chứ? Một nhà truyền giáo lớn. Dù cho chị em có nói gì đi nữa thì điều này là một chứng cớ đỉnh cao mà tôi hoàn toàn ngưỡng mộ và tôn trọng trong lòng về nhà truyền giáo này, con người của Đức Chúa Trời này. Đó là ông đã cố gắng trong toàn bộ chức vụ mình để tránh xa điều tiếng, những điều tiếng về đạo đức. Đó không phải là điều nhỏ, thậm chí trong cơ đốc giáo hiện tại ngày nay. Tôi tôn trọng Phó Tổng thống của chúng ta. Ý tôi là tôi đến từ Hoa Kỳ, người Phó Tổng thống Mỹ hiện tại của chúng ta, Mike Pence. Người này là một anh em thật của chúng ta, của tôi, và là một tín đồ yêu dấu. Ông đã tuyên bố rất rõ, ông tuyên bố công khai, mặc người khác chế nhạo, châm chọc đủ loại, rằng ông thậm chí sẽ không dùng bữa với phụ nữ nào khác mà không phải là vợ anh ấy, hoặc với phụ nữ khác mà không có sự có mặt của vợ anh ấy. Thời này thì kiểu như là anh đến từ thế kỷ nào vậy? Nhưng tôi muốn nói tôi tôn trọng điều đó. Trong khi chúng ta sống trên đất này và trong xác thịt, không cách gì khiến ranh giới giữa nam và nữ có thể bị hủy bỏ. Không có chuyện như thế. Trong phần trích có rất nhiều điểm mà chị em có thể bước vào mà có thể là giúp đỡ chị em. Tôi sẽ ngừng ở đây. Chúng ta cầu nguyện ngắn có được không? 2-3 người không có thời gian để làm chứng, và rồi các anh em sẽ hướng dẫn chúng ta nghỉ giải lao. Chỉ cầu nguyện ngắn với người ngồi bên cạnh. Amen.